This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 8 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Tân Hoa Xã cho biết hôm 19 tháng 8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo mới của Việt Nam Tô Lâm tại Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Cuộc gặp này báo hiệu mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước láng giềng do Cộng sản lãnh đạo, vốn có quan hệ kinh tế và thương mại phát triển tốt, mặc dù thỉnh thoảng xảy ra xung đột biên giới ở khu vực Biển Đông giàu năng lượng. Trung Quốc thể hiện sự phấn khích khi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc cho chuyến công du chính thức đầu tiên của mình, cho biết tuần trước rằng điều này phản ánh đầy đủ tầm quan trọng to lớn mà ông dành cho sự phát triển quan hệ giữa hai đảng và hai quốc gia. Ông Lâm đã đến tỉnh Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc vào tối ngày 18 tháng 8, trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, bao gồm các cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc. Trong thời gian ở Quảng Châu, ông đã đến thăm một số địa điểm của Trung Quốc, nơi cựu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành các hoạt động cách mạng.
Cũng nhân chuyến thăm lần này của ông Tô Lâm, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 14 văn kiện, bao gồm việc hợp tác xây dựng đường sắt kết nối, xuất nhập khẩu nông sản, hợp tác trong lĩnh vực báo chí, thông tin, y tế. Truyền thông nhà nước loan tin hôm 19 tháng 8. Hãng tin Reuters nhận định, chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư của ông Tô Lâm sang Trung Quốc cho thấy dấu hiệu mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai nước cộng sản láng giềng vào khi đầu tư và thương mại gia tăng, bất chấp những xung đột đôi khi vẫn xảy ra ở Biển Đông. Ông Tô Lâm đã miêu tả mối quan hệ song phương này là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và gọi chuyến thăm lần này là sự tái khẳng định việc đánh giá cao quan hệ với Trung Quốc của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 14 văn kiện vào sáng ngày 19 tháng 8. Đáng chú ý, trong các văn kiện này có giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Công thư giữa Bộ Giao thông Vận tải của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về nghiên cứu tính khả thi dự án viện trợ kỹ thuật lập quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long, Hà Nội.
Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 15 tháng 8 cho hay đã bắt giữ ông Ipo Melo, 63 tuổi, với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết theo điều 116 của Bộ luật Hình sự. Theo website chính thức của Bộ Công an, ông Ipo Melo từ năm 2023 cho đến thời điểm trước khi bị bắt giữ cũng bị cho là đã sử dụng Facebook cá nhân để liên lạc, nhận thông tin chỉ đạo từ những người thượng đang xin tị nạn ở Thái Lan như ông Imin Alu, Ithanh Eban, Ife Dru, rồi từ đó truyền đạt lại cho các thành viên khác ở tỉnh Đắk Lắk bằng cách gửi nhận thông tin qua không gian mạng và thu thập thông tin một chiều, khiếu khách quan sai bản chất sự thật ở trong nước rồi báo cáo ra bên ngoài nhằm để xuyên tạc, phá hoại chính sách đoàn kết, chống đối lại chính quyền. Ba người này bị quy kết là đối tượng thuộc Phun Rô. Phóng viên liên lạc được với hai trong số ba người bị cáo buộc có liên quan đến ông Ipo Melo, tuy nhiên họ đều phủ nhận việc có bất kỳ liên hệ nào với ông này. Ông Amin Alu, tín đồ của Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, vì bị đàn áp tự do tôn giáo nên đã chạy sang Thái Lan để tị nạn và đang chờ được đưa đi định cư ở nước thứ ba. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 18 tháng 8.
Nhưng thực tế thì Ipo Melo là tôi không biết người này là ở đâu, mặt mũi như thế nào. Mà tôi ở bên Thái Lan thì tôi cũng lên tiếng về vấn đề tôn giáo và nhân quyền, về một số vấn đề là Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo và lấy đất của người dân đồng bào dân tộc của chúng tôi.
Ông Ife, một nạn nhân khác của đàn áp tự do tôn giáo đang tị nạn ở Thái Lan, trong tin nhắn gửi Đài Á Châu tự do cho rằng đây là một cáo buộc vô căn cứ và lố bịch của chính quyền Việt Nam nhằm vu khống và gắn ghép ông Ipo Mlo với tổ chức Phun Rô chỉ để tạo cớ bắt giữ và đàn áp. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin trong khi khám xét nơi ở của ông Ipo Mlo, nhà chức trách đã thu được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của ông này, liên quan đến hai tổ chức khủng bố Người Thượng Vì Công Lý ở Thái Lan và nhóm hỗ trợ Người Thượng ở Mỹ. Ông Yifik Khả Đốc, thành viên sáng lập của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, cho biết tổ chức của ông và các thành viên trong đó có Ife, Yquynh Buôn Đáp, không hoạt động khủng bố và cũng không liên quan đến Phun Rô. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 19 tháng 8.
Thông tin mới nhất được đăng tải trên trang mạng của chính quyền Việt Nam về vụ việc cáo buộc MSFJ và thành viên của nhóm là một sự vu khống không có căn cứ. Sau khi xác minh với các thành viên MSFJ tại Thái Lan, chúng tôi khẳng định không biết ông Ipo Mlo là ai và chưa từng làm việc cùng ông ấy.
Theo ông, điều đáng lo ngại nhất là việc chính quyền bắt người tùy tiện, ép buộc họ khai theo ý muốn và gắn ghép tổ chức Người Thượng Vì Công Lý là khủng bố. Điều này chứng tỏ Việt Nam không có sự cải thiện về vấn đề nhân quyền, không tôn trọng pháp luật và các công ước quốc tế về nhân quyền. Ông nói đây là một hành động đàn áp xuyên quốc gia, tạo chứng cớ giả để hạ thấp uy tín của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, cũng như âm mưu dẫn độ thành viên của nhóm. Ông Yquynh Buôn Đáp từ Thái Lan về Việt Nam là những việc làm đáng lên án.
Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 8 ra thông báo kêu gọi những nhà đầu tư là nạn nhân của tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục gửi đơn đến tòa để được xem xét. Hiện Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý giải quyết hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu khống có tổng trị giá hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, các gói trái phiếu này còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư không có khả năng thanh toán. Những nhà đầu tư mua trái phiếu của 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát. Các công ty này bao gồm cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, cổ phần đầu tư Sunny World, cổ phần đầu tư Quang Thuận và cổ phần dịch vụ và thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Cetra.
Một thanh niên ở Hội An vừa bị công an thành phố Hội An xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đã đăng bài với hình ảnh có chỉnh sửa mặc quân phục công an lên Facebook. Đây bị coi là hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Truyền thông nhà nước hôm 19 tháng 8 dẫn nguồn tin từ công an thành phố Hội An cho biết như vậy. Báo trong nước dẫn lời từ công an thành phố Hội An cho biết, thanh niên có tên PTB đã đăng tải tin bài viết kèm theo hình ảnh được chỉnh sửa, cắt ghép trang phục công an nhân dân để gây sự chú ý, câu view, câu like. Điều này tạo dư luận ảnh hưởng không tốt đến uy tín, hình ảnh, hoạt động của lực lượng công an nhân dân trên không gian mạng. Các hình ảnh và status đăng tải trên Facebook của người này được báo chí nhà nước đăng tải cho thấy hình ảnh thanh niên mặc trang phục công an. Trên bức ảnh là status viết rằng người này là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, hoạt động tự do, cấp bậc đại úy. Công an xác định hành vi này đã vi phạm nghị định của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Hơn 200 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Cư Em Ga, tỉnh Đắk Lắk tố cáo việc họ phải nộp 10% tiền phụ cấp để chia cho lãnh đạo đơn vị, tăng tính đoàn kết. Sở Y tế tỉnh này cho biết thanh tra đã vào cuộc để chứng minh thông tin này. Báo Dân Trí hôm 19 tháng 8 dẫn lời ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị có văn bản chỉ đạo xử lý thông tin báo Dân Trí đăng tải liên quan đến việc nhân viên, cán bộ công tác tại Trung tâm Y tế huyện Cư Em Ga phải trích lại 1 tỷ rưỡi phụ cấp chống dịch, chia cho lãnh đạo cùng các nhân viên khác của đơn vị này. Ông này cho biết, thanh tra đang xác minh thông tin vụ việc, qua đó tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị để xảy ra sai phạm nếu có, để xử lý theo thẩm quyền. Các báo cáo liên quan đến vụ việc phải được gửi về Sở Y tế Đắk Lắk trước ngày 22 tháng 8. Báo Dân Trí hôm 15 tháng 8 cho biết, một số cán bộ, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Cư Em Ga, sau thời gian vất vả chống dịch COVID-19, đã được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% mức lương, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, lãnh đạo của trung tâm đã mời một số đại diện khoa, phòng, lên họp và đề xuất nộp lại 10% để hỗ trợ cho lãnh đạo cùng một số người không thuộc đối tượng được nhận phụ cấp. Các cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện Cư Emga đã làm đơn gửi cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí để nhờ vào cuộc làm rõ số tiền hơn 1 tỷ rưỡi được chia có đúng quy định. Có khoảng 226 người được hưởng phụ cấp này. Những người này sau khi nhận phụ cấp đã nộp lại 10%, tương đương 1 tỷ rưỡi. Số tiền này đã được Trung tâm Y tế huyện Cư Emga sau đó chia cho 88 người với các mức 20 đến 80 triệu đồng một người. Đại dịch COVID-19 xảy ra ở Việt Nam từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021 khiến hàng triệu người nhiễm bệnh và hơn 40.000 người tử vong. Một loạt các vụ án tham nhũng liên quan đến việc mua bán vật tư y tế, giải cứu người dân trong thời gian đại dịch từ địa phương đến trung ương đã được phát giác sau đó và bị đưa ra xét xử, trong đó có cả những quan chức cấp cao của chính phủ.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu người Việt quan tâm tình hình Venezuela nghĩ gì.
Ngay sau khi Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro tại Venezuela tuyên bố là người chiến thắng trong một cuộc bầu cử, nhiều cuộc biểu tình nổ ra khắp Venezuela để phản đối với lý do kết quả đó không minh bạch. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ hôm 29 tháng 7 năm 2024. Một ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela gọi các cuộc biểu tình là một cuộc đảo chính. Bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, đã kêu gọi người dân biểu tình trên khắp các thành phố để tố cáo hành vi mà bà gọi là gian lận bầu cử của phe Tổng thống Nicolas Maduro. Phe đối lập khẳng định đối thủ của ông Maduro là ông Edmundo González Urrutia đã giành được hơn 6 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 so với 2,7 triệu phiếu bầu của ông Maduro. Venezuela dưới thời của ông Nicolas Maduro vẫn theo con đường xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Mặc dù đất nước này giàu tài nguyên, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Maduro, Venezuela lâm vào khủng hoảng triền miên. Từ Việt Nam, nhà hoạt động xã hội Trần Anh Quân ở Sài Gòn theo dõi tình hình hiện nay của Venezuela và đưa ra nhận định của bản thân.
Rất là nhiều bạn bè họ cũng rất là hào hứng khi mà thấy được người dân Venezuela xuống đường để mà chống lại chế độ độc tài của Maduro. Nhưng mà rõ ràng là cái cảm hứng nó khó mà trở thành sự thật ở Việt Nam, tại vì cái chế độ độc tài của Việt Nam đã kéo dài suốt 80 năm từ năm 1945 tới nay rồi, trong khi đó là chế độ độc tài của Venezuela thì họ mới có trải qua 26 năm từ năm 1998 tới nay à. Cái người dân Venezuela họ cũng có nhiều cái kinh nghiệm về bầu cử tự do từ khi mà họ giành được độc lập là năm 1958, suốt 40 năm tới năm 1998. Chế độ độc tài của Venezuela, họ chưa có nhiều cái kinh nghiệm để mà đàn áp người dân như là chế độ độc tài của Việt Nam. Dạ. Cho nên là rất là khó để mà người dân Việt Nam có thể có một cái cuộc biểu tình giống như Venezuela. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại, những cái đảng viên họ đã có nhiều cái thay đổi, gọi là họ theo cái ngôn ngữ cộng sản đã có tự diễn biến, tự chuyển hóa rồi. Và họ cũng thấy được những cái vấn đề nội tại của họ đấu tranh là triệt hạ lẫn nhau, thì em nghĩ là cái xu hướng họ cũng sẽ có những cái người muốn có dân chủ, nhưng mà nó phải mất nhiều thời gian hơn là so với Venezuela. Tại vì một cán bộ hoặc là một vài tướng lĩnh Việt Nam mà cho dù họ có dám đứng ra thì những cái phe phái còn lại nó vẫn là một cái thế lực đối chọi rất là mạnh.
Theo tin tức từ truyền thông quốc tế, sau cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela năm 2017. Chính phủ Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và gọi ông là nhà độc tài. Trước đó, đã có ba nhà lãnh đạo bị Hoa Kỳ liệt vào diện này là tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Có nhận định cho rằng, không chỉ sự kiện về Venezuela mà cả tình hình hỗn loạn ở Miến Điện, Bangladesh mà người dân đang dẫn lại tin tức với sự hồ hởi, chia sẻ lan rộng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, thực sự đang làm cho Hà Nội cảm thấy vô cùng lo ngại và tìm cách đối phó. Một nhà đấu tranh trong nước yêu cầu ẩn danh nói với RFA.
Người ta có thể tìm thấy cách đối phó của ban tuyên giáo bằng cách hướng dẫn cho những nhóm dư luận viên dẫn những hình ảnh ở Venezuela, Miến Điện, Bangladesh và bình với các luận điệu như các thế lực phương Tây không bao giờ để yên cho các nước trong tầm ngắm phát triển, các quốc gia không có đảng lãnh đạo độc quyền luôn dẫn đến những sự hỗn loạn như vậy, và ca ngợi công khó nhọc của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước hiện nay. Ấu trĩ hơn nữa, họ đưa những hình ảnh về Miến Điện, trong đó có cả sự tàn bạo của quân đội cầm quyền hiện nay, cùng những lời đe dọa người dân rằng bất kỳ lúc nào không có sự ổn định toàn trị, chết chóc và hỗn loạn sẽ diễn ra. Những hình ảnh đẫm máu ở Miến Điện được xen kẽ với những hình ảnh công an Việt Nam đang bắt bớ vô tội vạ những người thường ở Tây Nguyên trong vụ ngày 10 tháng 6 năm 2023 đầy ngụ ý. Buồn cười hơn nữa là những bình luận về ca ngợi sự lãnh đạo và ổn định của đất nước với Đảng Cộng sản Việt Nam của dư luận viên còn được cẩn thận dịch ra bằng tiếng Anh trên TikTok, Facebook, YouTube nhằm để người nước ngoài có thể nhìn thấy đó như là một sự ổn định về tư tưởng chính trị của toàn dân Việt Nam.
Tin tức từ Reuters hôm 3 tháng 8 cho hay, hàng ngàn người Venezuela đã tuần hành khắp đất nước để phản đối cuộc bầu cử đầy tranh cãi, và Tổng thống Nicolas Maduro nói với những người ủng hộ rằng khoảng 2.000 người đã bị bắt. Ông tuyên bố sẽ bắt giữ nhiều hơn nữa và dọa bỏ tù phe đối lập. Hàng nghìn người biểu tình đã tràn ra các con phố của nhiều khu vực ở thủ đô Caracas của Venezuela, xé và đốt các áp phích chiến dịch của ông Maduro, xô đổ bức tượng ông khỏi mẹ rồi châm lửa đốt. Nhà quan sát tình hình trong và ngoài nước, luật sư Đặng Đình Mạnh, nêu quan điểm của ông với RFA.
Tôi tin rằng sự phản ứng của người dân Venezuela là hoàn toàn chính đáng và cần thiết để đòi lại cái quyền lực của người dân. Theo đó, không chỉ người dân Việt Nam theo dõi sự kiện này mà cả chế độ trong nước, tôi tin rằng họ cũng đang theo dõi sát sao vì cái sự tương đồng giữa hai quốc gia. Điều đang xảy ra ở Venezuela cũng có khả năng là điều sẽ xảy ra ở Việt Nam trong tương lai gần. Người dân không chỉ mong muốn lật đổ cái chế độ độc tài, mà sẽ còn hủy hoại tất cả những cái biểu tượng của cái sự độc tài đó như là các tượng đài chẳng hạn. Chế độ trong nước nên học bài học từ Venezuela hoặc là trước đó tại Yemen, Libya, Iraq, Romania, mà cái kết của các nhà độc tài đều là chết thảm khi người dân họ nổi giận. Cải tổ chính trị, đảm bảo ngay về các quyền tự do căn bản của người dân là điều mà chế độ trong nước cần phải làm. Không chỉ vì lợi ích của đất nước, mà còn vì cái kết, cái tương lai của chính họ.
Người dân Việt Nam hiện đang sống dưới một chế độ độc tài, khi Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ toàn bộ quyền quyết định. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố, Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của Đảng.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.